This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và kính thưa quý vị, trong suốt một khoảng thời gian vừa qua, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị một cái tuyển tập được mang tên là Phong tục Việt Nam. Tác giả Toán Ánh đã được Hòa Tính trình bày, gửi đến cho quý vị, phải gọi là gửi đến rất là nhiều những cái điều lý thú của người Việt Nam của chúng ta. Từ nguyên suốt cả một năm hơn, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với các phong tục Việt Nam, là một cái tuyển tập mà Hoàng Tính đã đọc cho quý vị trong suốt năm vừa qua. Và ngày hôm nay, bước qua một cái trang mới trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói này, thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị của một cái chương rất là hay, thưa quý vị, để nói về Việt Nam, để nói về đất nước Việt Nam, để nói là về con người Việt Nam và tất cả những cái gì về cái nếp sống văn hóa Việt Nam hay hoặc là văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung ra. Rất là nhiều, Hòa Tính sẽ lần lượt trình bày gửi đến cho quý vị. Và ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với lịch sử hình thành các dân tộc người ở Việt Nam. Thưa quý vị, với sự phát triển của nền khoa học ngày nay, trong cái thành tựu về khảo cổ học ở cái khu vực Đông Nam Á, đã phát hiện ra một số nước như Indonesia, Thái Lan, Mona, Malaysia và Việt Nam. Người vượn ở Bình Gia, các công cụ bằng đá ở núi Đỏ ở Thanh Hóa, Xuân Lộc, Đồng Nai có cách đây vào khoảng hơn 30 vạn năm trước. Điều đó đã cho thấy rằng là ngay từ cái buổi đầu của cái thời đại đồ đá đã có cái loài người cư trú trên lãnh thổ Việt Nam này. Với những cái công cụ ghè, đẽo, thô sơ được chế tạo bằng những cái, người ta gọi là những cái mảnh tước, thưa quý vị. Các công cụ chặt rìu tai, nạo. Và người nguyên thủy khi xưa đã sử dụng để mà chặt cây, để mà đốn gỗ, để mà chế tạo những cái vật dụng phục vụ cho cái nhu cầu sinh hoạt trong cái cuộc sống của họ. Xã hội của buổi sơ khai cùng với sự phát triển tiến hóa, con người đã trải qua một cái thời gian dài hàng chục vạn năm cần cù lao động. Thưa quý vị, vào thời kỳ đồ đá cũ ở Việt Nam cũng phát hiện thấy xương tăng của người Homo sapiens tại cái hang Thẩm Òm ở Hà Tĩnh. Năm 1958, tại Liễu Giang, Quảng Tây, Trung Quốc, nơi tiếp giáp gần với miền Bắc ở Việt Nam, cũng tìm thấy xương sọ đàn ông có nhiều những cái đặc điểm giống như người nguyên thủy Mongoloid. Khu vực Đông Nam Á là một cái trung tâm có cái giống người Homo sapiens xuất hiện tương đối sớm trên trái đất này, thưa quý vị. Trong thời kỳ đồ đá giữa đến sơ kỳ của cái đồ đá mới ở Việt Nam, đã có văn hóa gọi là văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn rất là nổi tiếng của những người ta gọi là những cái tập đoàn người sống theo ở ven biển. Người Hòa Bình cách ngày nay hơn một vạn năm cũng đã phát minh ra cái nghề trồng trọt nguyên thủy. Người Bắc Sơn cách ngày nay dưới một vạn năm cũng đã biết mài những cái công cụ phát minh ra để mà làm đồ gốm. Một số công đoạn đã đạt được trong cái chế tác công cụ lao động của cái thời kỳ đồ đá mới cũng có cái sự tiến bộ nhất định, đã tạo ra những cái khả năng mới cho con người phát triển ngày càng hoàn thiện, và từ cái đời sống kinh tế dựa vào thiên nhiên theo một cái bản năng tìm kiếm, cướp đoạt, họ đã chuyển sang một cái giai đoạn là sản xuất, tự cung cấp lấy, song song phát triển với cái việc hái lượm cũng như là săn bắt thú rừng là cái nguồn cung cấp thức ăn dồi dào. Thì những cái đoàn người, người ta gọi có thể gọi là những bộ lạc người hay hoặc là những tập đoàn người này bao gồm những cái dân tộc cố định lâu dài theo cái tổ chức công xã thị tộc giữa các tập đoàn với nhau, đã chịu ảnh hưởng về giao lưu, qua lại các mặt hoạt động kinh tế xã hội của các xã hội nguyên thủy ở Việt Nam, thưa quý vị. Đồng thời, nếu mà đem so sánh xác định cái niên đại để mà đánh giá cái di cốt của chủ nhân văn hóa hòa bình cũng như là văn hóa Bắc Sơn của Việt Nam, đối chiếu với lại những cái di cốt đã tìm thấy ở Lào, ở Indonesia và trên cái bán đảo Đông Dương, đã tồn tại rất là nhiều những cái loại hình nhân chủng hình thành ở cái nhánh phía đông của đại chủng Negros, Traloist. Và thưa quý vị, ở vào cái thời kỳ này cũng xuất hiện người Indonesian mang nhiều những cái đặc điểm của Mongoloid phương Nam thuộc cái đại chủng được mang tên là Mongoloid. Ở vùng ven biển cũng như là sông suối, cái nghề đánh bắt cá được phát triển rất là nhanh chóng. Làm nông nghiệp ở giai đoạn này đã tiến tới dùng cuốc, dùng trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt, ngan, ngỗng, những cái vật nuôi được con người thuần đường nhằm đáp ứng cái nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng của cái con người lúc bấy giờ. Và cùng với lại cái sự trưởng thành nhanh chóng của cái tổ chức xã hội con người thì tiến tới hoàn thiện hơn trên nhiều những cái khu vực cư trú mở rộng, có nhiều nhà ở của dân cư đông đúc quần tụ thành những cái chạ, tức là thành những cái làng của cái tiếng Việt cổ, thưa quý vị. Trong cái giai đoạn lịch sử đang trong cái khoảng thời gian phát triển và hình thành ở cái thời kỳ đó thì có rất là nhiều những cái bộ lạc sinh sống cư trú trên cái đất nước Việt Nam. Về nhân chủng đại diện cho các giống người như là người Melanesi, Indonesi, Negrito, Australoid, Mongoloid, và với sự hỗn hợp về cái nhân chủng có nhiều cái giống người với nhau như vậy, và trên cơ sở chủng nhân của cái nhóm người Indonesian xem lẫn với lại cái nhân chủng Nam Á của đại chủng Mongoloid đã hợp thành đa số, thưa quý vị. Có các bộ lạc ở vào cái thời kỳ đồ đá mới ở cái khu vực Đông Nam Á thì bao gồm một phần của Nam Trung Quốc gọi là Việt, đã được nhắc đến trong nhiều những cái thư tịch cổ của Trung Quốc. Việt là tên gọi chung chỉ nhiều cái bộ lạc nói ngôn ngữ khác nhau, cho nên mới gọi là Bách Việt, bao gồm người Indonesia, Việt, Tày, Khmer Cổ và những cái bộ lạc ở miền Tây Nam Trung Quốc thuộc hệ ngữ Tăng Miên. Các bộ lạc đó thì sống ở bên nhau. Người Việt cùng với lại con cháu của họ ở Đông Dương và trên cái quần đảo Indonesia là những cái chủ nhân đã sáng chế ra cái nghề trồng trọt rất sớm từ cuối của thời đại đồ đá, thưa quý vị. Đến giai đoạn chuyển tiếp sang cái thời đại đồ đá mới cách ngày nay khoảng từ 3.000 cho đến 4.000 năm trước công nguyên. Đến thời đại đồ đồng đã phát triển tới một cái mức thật là cao. Về cái thời đại đồng thao thì di tích tìm thấy ở miền Trung Du, ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ, như là Phùng Nguyên tức là thời kỳ đầu, rồi Đồng Đậu tức là thời kỳ giữa, Cò Mung tức là thời kỳ phát triển, Đông Sơn sơ kỳ thời đại đồ sắt, rồi Trống Đồng, rồi Lưỡi Câu, rồi Liềm, Rìu, Mũi Tên đã được ra đời trong cái thời kỳ này. Chủ nhân của cái nền văn hóa thời đại đồ đồng thao là người Việt, Lạc Việt cùng với Âu Lạc và các thành phần dân tộc khác ở Việt Nam. Và thưa quý vị, thời đại của nhà nước Văn Lang, tức là cái bộ lạc Văn Lang do các vua Hùng xây dựng, và thời kỳ này cũng đã xuất hiện trên cái lưu vực sông Hồng các bộ lạc của cái thời Trung Nguyên với cái người Lạc Việt nói một cái phương ngữ của cái ngữ hệ Nam Á. Thế nhưng nó lại chịu một cái ảnh hưởng rất lớn của hai cái ngữ hệ Nguyên Thái và Nguyên Malayo Polynesi, bao gồm có 15 bộ lạc của người Lạc Việt ở miền Trung Du cũng như là đồng bằng, có nhiều cái bộ lạc Tây Âu hay hoặc là Âu Việt, tức là cái người Tày Cổ sống ở miền Trung Du và miền núi Bắc Việt hiện nay. Và ở nhiều nơi khác là dân cư đã biết sử dụng đồ sắt sớm nhất ở Việt Nam, thưa quý vị. Và cái sự ra đời của cái bộ lạc Văn Lang đầu tiên đã đánh dấu một cái thời kỳ lịch sử lâu dài và quyết định cho cái việc thúc đẩy cái nền kinh tế, rồi vấn đề văn hóa, rồi các vấn đề xã hội của các bộ lạc nó phát triển và tiến bộ không ngừng. Và trong suốt cái khoảng thời gian lịch sử của một cái khoảng thời gian rất là dài với hơn 4.000 năm dựng nước như vậy, đã hình thành cũng như là kiến tạo nên các tộc người ở Việt Nam là một khối, làm lại thành một khối thống nhất, thưa quý vị. Lịch sử hình thành của các tộc người cũng thể hiện một cái sự thống nhất đó, thưa quý vị. Người Tày ngày xưa cư trú trên một cái phạm vi rất rộng ở nhiều tỉnh như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang, v.v. Có truyền thuyết Phú Lương Quân, Cẩu Chùa, Chen Vừa để kể về tổ tiên của họ có mặt ở Việt Nam từ cái buổi bình minh của lịch sử. Có một cái bộ phận người Tày ở vùng Trung Du đã hòa hợp với người Việt và người Mường thành người Việt hiện đại. Còn những cái nhóm người Tày cổ ở cái miền núi lại là tổ tiên của cái người Tày hiện nay, thưa quý vị. Thế nhưng cũng có những cái người Tày đặc điểm sinh hoạt văn hóa rất là khác nhau, thế nhưng không ảnh hưởng đến cái ý thức về cái thành phần dân tộc của họ. Một thí dụ nữa cũng cho chúng ta thấy rõ hơn là cái người Mường, người Chúc cũng là cái dân tộc bản địa, có chung một cái nguồn gốc lịch sử với cái người Việt Nam của chúng ta. Và trong cái buổi đầu dựng nước thì các dân tộc nói trên đều nằm trong một cái khối cộng đồng của cái người Lạc. Sau đó có một cái sự phân hóa người Lạc thành những cái cộng đồng Việt Mường, các dân tộc cư trú ở Việt Nam đã ra sức khai phá đất đai, ruộng nương, làm những cái công trình thủy lợi, rồi mở mang đường xá để mà đi lại, để mà phục vụ cho đời sống cũng như là lợi ích của các dân tộc trên quê hương, cũng như là cái tổ quốc Việt Nam như chúng ta thấy hiện nay. Vâng, thưa quý vị, đó là cái cách trong một cái bài đầu tiên được mang tên là lịch sử hình thành của các dân tộc người ở Việt Nam, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói và Hoàng Tính đang dẫn nhập để mời quý vị cùng đến với một cái chương mới để nói rộng hơn về đất nước, về con người Việt Nam. Những dân tộc nào, những cái bộ lạc nào đã cư trú tại Việt Nam của cái ngày xa xưa để dẫn đến ngày nay có được cái người Việt của cái đất nước Việt Nam. Đầu tiên phải gọi là có rất là nhiều những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam, mà đầu tiên chúng tôi muốn được nhắc đến đó là dân tộc Việt, thưa quý vị. Người Việt hay còn người ta còn gọi là người Kinh là một cái dân tộc có dân số đông nhất ở Việt Nam. Thưa quý vị, cái khoảng mà họ cư trú chủ yếu là ở đồng bằng châu thổ gần các dòng sông lớn như là sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Lam, sông Dầm Cỏ, sông Cửu Long, vân vân. Từ cái chiếc nôi đầu tiên của cái dân tộc là đồng bằng châu thổ sông Hồng thì người Việt đã có mặt ở khắp nơi từ điểm cực Bắc, tức là cao nhất ở phía Bắc ở Cao Nguyên, Đồng Văn cho đến cái điểm cuối cùng của miền Nam, tức là mũi Cà Mau. Trên khắp cái chiều dài hình cao như chữ S của đất nước Việt Nam của chúng ta đã hợp thành một cộng đồng dân tộc mang những sắc thái địa phương khác nhau, thưa quý vị. Người Việt vốn có nguồn gốc là cư dân bản địa, có mặt khoảng hơn 4.000 năm trước đây, bao gồm những cái dân, những cái tộc người, thưa quý vị, bao gồm những cái tộc người được xếp vào cùng một cái loại hình chủng tộc, là một tộc thống nhất và ổn định giữa các nhân chủng giống người, như là cái giống Melanidi, Indonesi, Negrito, Australoi hay hoặc là Mongoloid. Cái sự tiến hóa trung gian giữa hai cái nhân chủng Australios và Mongoloid nói cái ngôn ngữ Việt Mường cổ đã chiếm lĩnh để mà sinh tụ hầu hết các địa bàn ở miền Trung Du cũng như là đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, có quan hệ chặt chẽ với các cộng đồng người sống ở miền núi như là người Tày, người Thái, người Mông, người Khmer, người Malayo, người Polynesia cùng chung trong cái vấn đề lao động cũng như là chiến đấu với lại thiên nhiên, thú dữ và sáng tạo nên những cái nền văn hóa sau này mà chúng ta biết như là văn hóa Phục Nguyên, văn hóa Đông Sơn để hợp thành một cái cộng đồng cư dân đó là tổ tiên trực tiếp của người Việt. Với dân số hiện nay khoảng rất là đông, như quý vị thấy thì dân số Việt Nam trên cả nước thì người Việt có một cái tiếng nói cũng như là ngôn ngữ riêng, tiếng Việt thuộc cái nhóm ngôn ngữ Việt Mường, ngữ hệ Nam Á, thưa quý vị. Nguồn gốc của người Việt theo cái truyền thuyết thì thủy tổ của dân tộc Việt đó là Kinh Dương Vương, hiện còn có một cái mộ tại làng An Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông. Một hôm đi tuần thú ở phương Nam đến cái núi Ngũ Lĩnh, là năm cái ngọn núi ở biên giới của Trung Quốc ngày nay, là các núi như là núi Đại Dù, núi Thủy An, Lâm Hạ, Quế Dương, Yết Dương thuộc ở phía Nam tỉnh Quảng Tây. Dừng lại ở đó để mà lấy cái con gái của bà Vũ Thiên, và sau đó sinh được người con trai có tư chất rất là thông minh khác thường, và đặt tên là Lộc Tục. Lớn lên làm vua ở phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, làm vua vào khoảng năm Nhâm Tuất năm 2879 trước công nguyên, thưa quý vị. Kinh Dương Vương lấy công chúa Thần Long là con của vua Hồ Động Đình, sinh được một người con trai đặt tên là Sùng Lãm. Nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân, và sau này lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra một bọc có 100 trứng. 100 trứng sau thì trở thành 100 người con. Long Quân nói với Âu Cơ rằng: ta là giống rồng, còn mình là giống tuyên, thủy hỏa khác nhau, không ở cùng nhau được. Và thế là hai người mới chia con ra ở riêng, 50 người theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển, chia nhau để mà thống trị các xứ, các vùng miền. Đó là thủy tổ của cái nhóm người Bách Việt. Người con trưởng theo mẹ lên núi Phong Sơn được tôn làm vua, gọi là vua Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ. Đặt tướng Văn là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng, con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái của vua gọi là Mị Nương, các quan nhỏ gọi là Bố Chính. Thời ấy, thưa quý vị, người Văn Lang phải như thế nào? Phải lấy cái vỏ cây để mà làm áo, để mà bệnh, rồi bệnh cỏ để mà làm chăn. Lấy nhựa cây thì làm rượu, lấy bột cây làm cơm. Thưa quý vị, cái bột cây dao nó thân to như là thân cây cọ có bột, nhưng mà lúc đó ăn được. Thời bấy giờ thì Văn Lang là một cái bộ lạc hùng mạnh nhất, đã trở thành thủ lĩnh liên minh của 15 bộ lạc khác. Người Việt đã trải qua một cái chặng đường dài của cái xã hội nguyên thủy để bước sang cái xã hội có một cái giai cấp từ rất là sớm, đánh dấu một cái sự kiện lịch sử ra đời. Người ta gọi là lịch sử ra đời nhà nước sơ khai đầu tiên của người Việt, gọi là quốc gia Văn Lang, với trung tâm là đỉnh Tam Giác Châu Việt Trì, được ra đời từ nhiều cái thế kỷ trước công nguyên. Tiếp theo đó là quốc gia Âu Lạc, có cái kinh đô là cái thành Cổ Loa, với cái nhiều vòng tường thành bằng đất và hào lũy kiên cố để mà phòng thủ ở phía bắc của huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội ngày nay, xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thưa quý vị. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên thì người Việt cũng đã phải trực tiếp đương đầu để mà chiến đấu với lại cái sự bành trướng xuống phía nam của người Hán rồi. Từ năm 111, thưa quý vị, trước công nguyên đến năm 938 sau công nguyên, đã bị nhiều triều đại thống trị phong kiến của Trung Quốc đã đặt ách đô hộ, đồng hóa cũng như là bóc lột, đã phải trải qua hơn 4.000 năm bền bỉ kiên cường và liên tục chống lại một cái sự xâm lược của ngoại bang, và người Việt mới giành lại được một cái nền độc lập tự chủ cũng như là xây dựng được chính quyền qua nhiều triều đại, từ họ Ngô, họ Đinh, họ Lê ở thế kỷ thứ 5, họ Lý ở thế kỷ thứ 6, thứ 7, họ Trần ở thế kỷ thứ 8, thứ 9, họ Hồ đầu thế kỷ thứ 15, thưa quý vị, họ Lê, rồi họ Nguyễn Tây Sơn và họ Nguyễn nữa tiếp theo nữa, cũng như là sang nửa đầu thế kỷ thứ 20 là các hình thành của những cái tổ chức của nhà nước phong kiến. Thưa quý vị, người Việt là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước phát triển từ rất là sớm, có từ trước thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trong cái đời sống của người Việt thì kỹ thuật dùng cày với một cái lưỡi cày bằng đồng thao để mà xới đất cũng đã rất được phổ biến từ nửa sau thiên niên kỷ 1 trước công nguyên. Những công trình chống thiên tai lũ lụt và những cái công trình thủy lợi tiêu biểu và những cái con đê đất bao bọc xung quanh những cái khu dân cư, xóm làng, đồng ruộng đã được đắp theo hai bờ những dòng sông lớn, cũng được xây dựng từ hàng ngàn năm trước. Người Việt là một cái dân tộc chuyên trồng lúa nước và làm thủy lợi, tích lũy được rất là nhiều những kinh nghiệm và có cái kỹ thuật gieo trồng, sen canh, gối vụ để mà trồng được nhiều vụ trong năm, thưa quý vị. Ngoài ra, người Việt còn phải gọi là còn rất là khéo tay, về cái vấn đề gọi là thủ công nghiệp, với những cái nghề chính như là nghề chế biến lương thực, thực phẩm, như là chế biến các loại nước mắm, sản xuất ra đường mật, làm các loại bánh từ gạo, chế tạo sản xuất những cái đồ dùng từ đất nung như là đồ gốm, đồ sành sứ và đồ men, với đỉnh cao là những cái đồ men của thời Lý, thời Trần, hay hoặc là vấn đề đan lát để được coi như là một cái nghề truyền thống, tận dụng được các nguyên liệu, những cái vật liệu sẵn có như là tre, nứa, mây, song, vân vân, xây dựng vật liệu xây dựng từ đất, cái đất nung, từ đá, từ tre, từ gỗ, từ đồ dệt, từ sợi tơ tằm và sợi bông, cũng như là rèn đúc kim loại, các đồ đồng, đồ sắt, cũng như là các kim loại quý, thưa quý vị. Chương trình này cũng còn rất là dài, thưa quý vị, và tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị về những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta, mà đầu tiên mà tính đã gửi đến cho quý vị về cái dân tộc Kinh, tức là dân tộc Việt. Chương trình này đến đây Hòa Tĩnh xin được tạm dừng, và Hòa Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong một chương trình Đất Lệ Quê Thoái vào lần sau để nói rõ hơn cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.